Điều học thứ tư 751. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya trong thành Kapilavatthu, tu viện Niroda. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã được người thợ làm đồ sừng nọ thỉnh cầu rằng: các ngài đại đức nào có nhu cầu về ống đựng kim, tôi sẽ dâng ống đựng kim. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu cầu nhiều ống đựng kim. Những vị có các ống đựng kim nhỏ thì yêu cầu các ống đựng kim lớn. Những vị có các ống đựng kim lớn thì yêu cầu các ống đựng kim nhỏ. Khi ấy, trong lúc làm nhiều ống đựng kim cho các tỳ khưu, người thợ làm đồ sừng ấy không thể làm hàng khác để bán, nên không nuôi nổi bản thân. Ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim? Người này trong lúc làm nhiều ống đựng kim cho các vị này không thể làm hàng khác để bán, nên không nuôi nổi bản thân. Ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào bảo làm ống đựng kim bằng xương hoặc bằng ngà hoặc bằng sừng thì ống đựng kim ấy nên được đập dở và phạm tội Pachitiya ưng đối trị. 752. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Xương nghĩa là bất cứ loại xương gì. Ngà nghĩa là ngà voi được đề cập đến. Sừng nghĩa là bất cứ loại sừng gì. Bảo làm, vị tự làm hoặc bảo làm, trong lúc thực hiện thì phạm tội dukkhata, tác ác. Do sự đạt được thì nên đập dỡ rồi nên sám hối tội, bacitiya, ưng đối trị. 753. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội bacitiya, ưng đối trị. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội bacitiya, ưng đối trị. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội bacitiya, ưng đối trị. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội bacitiya, ưng đối trị. Vị tự làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkhata, tác ác. Được làm bởi người khác, vị nhận được rồi sử dụng thì phạm tội dukkhata, tác ác. 754. Trong trường hợp hột nút, đồ đánh lửa, cái khóa thắt lưng, hộp đựng thuốc cao, que bôi thuốc cao, cán dao cạo, đồ gạt nước, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ tư. Điều học thứ năm. 755. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, nằm giường cao. Khi ấy, Đức Thế Tôn trong lúc đi dạo quanh các chỗ trú ngụ cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi đến trú xá của Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya. Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, xin hãy đi đến. Xin Đức Thế Tôn hãy nhìn xem cái giường của con. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngay tại chỗ ấy đã quay lại và bảo các vị tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, kẻ rồ dại cần được chỉ bảo về chỗ nằm. Sau đó, Đức Thế Tôn đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trong lúc cho thực hiện giường hoặc ghế mới, vị tỳ khưu nên bảo làm chân cao 8 ngón tay theo ngón tay của Đức Thiện Thệ, ngoại trừ phần khung giường ở bên dưới. Nếu vượt quá mức ấy thì nên cắt bớt và phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 756. Mới nghĩa là có liên quan đến việc làm giường hoặc ghế được đề cập. Giường nghĩa là có 4 loại giường: giường lắp ráp, giường xếp, giường chân cong, giường có chân tháo rời được. Ghế nghĩa là có 4 loại ghế: ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có chân tháo rời được. Trong lúc cho thực hiện, trong khi tự làm hoặc trong khi bảo làm, nên bảo làm chân cao 8 ngón tay theo ngón tay của Đức Thiện Thệ, ngoại trừ phần khung giường ở bên dưới. Trừ ra phần khung giường ở bên dưới, vị tự làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do sự đạt được thì nên cắt bớt, rồi nên sám hối tội Pacitiya, ưng đối trị. 757. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị tự làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. 758. Vị làm theo kích thước, vị làm thấp hơn, do người khác làm quá kích thước, sau khi đạt được thì cắt bớt rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 5. Điều học thứ 6. 759. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư cho thực hiện giường ghế độn bông gòn. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá, nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cho thực hiện giường ghế độn bông gòn, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào bảo thực hiện giường ghế đụng bông gòn, thì bông gòn nên được móc ra và phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. 760. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Giường, nghĩa là có bốn loại giường: giường lắp ráp, giường xếp, giường chân cong, giường có chân tháo rời được. Ghế, nghĩa là có bốn loại ghế: ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có chân tháo rời được. Bông gòn, nghĩa là có ba loại bông gòn: bông gòn từ cây, bông gòn từ dây leo, bông gòn từ cỏ. Bảo thực hiện, vị tự làm hoặc bảo làm, trong lúc thực hiện thì phạm tội dukkata, tác ác. Do sự đạt được thì nên móc ra rồi nên sám hối tội, ba chi ti gia, ưng đối trị. 761. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Vị tự làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata, tác ác. Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng, thì phạm tội dukkata, tác ác. 762. Trong trường hợp vị làm đồ băng bó, dây buộc lưng, dây đeo vai, túi đựng bát, đồ lọc nước, gối kê, sau khi đạt được giường ghế do người khác làm, thì móc ra rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 6. Điều học thứ 7. 763. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Binyika. Vào lúc bấy giờ, tọa cụ đã được Đức Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng, tọa cụ đã được Đức Thế Tôn cho phép nên đã sử dụng các tọa cụ không theo kích thước. Các vị treo ở phía trước và phía sau của giường và của ghế. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại sử dụng các tọa cụ không theo kích thước? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng, này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các tọa cụ không theo kích thước, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các tọa cụ không theo kích thước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trong lúc cho thực hiện tọa cụ, vị tỳ khưu nên bảo làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chiều dài 2 gang tay, chiều rộng 1.5 gang, theo gang tay của Đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ấy, thì tọa cụ nên được cắt bớt, và phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 764. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Uddhava có thân hình to lớn. Vị ấy khi sắp đặt tọa cụ ở phía trước Đức Thế Tôn, cứ kéo căng ra khắp các phía, rồi mới ngồi xuống. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với Đại Đức Uddhava điều này. Này Uddhava, vì sao sau khi sắp đặt tọa cụ, ngươi cứ kéo căng ra khắp các phía, giống như là căng ra tấm da bị nhăn vậy? Bạch Ngài, bởi vì theo như tấm tọa cụ đã được Đức Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu thì quá nhỏ. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, ta cho phép đường viền của tọa cụ là 1 gang. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trong lúc cho thực hiện tọa cụ, vị tỳ khưu nên bảo làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chiều dài 2 gang tay, chiều rộng 1.5 gang, đường viền 1 gang, theo gang tay của Đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ấy, thì tọa cụ nên được cắt bớt, và phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 765. Tọa cụ, nghĩa là có đường viền được nói đến. Trong lúc cho thực hiện, trong khi tự làm hoặc trong khi bảo làm. Nên bảo làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chiều dài 2 gang tay, chiều rộng 1 gang rưỡi, đường viền 1 gang, theo gang tay của Đức Thiện Thệ. Vị tự làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do sự đạt được thì nên cắt bớt, rồi nên sám hối tội Pacitiya, ưng đối trị. 766. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị tự làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. 767. Vị làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được tọa cụ do người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rồi sử dụng. Vị làm mái che hoặc tấm lót nền hoặc khung màn trắng xung quanh hoặc nệm hoặc gối kê. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 7.